là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay thứ năm ngày 4 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 6 đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Sáng nay tại Yên Bái đã khai mạc liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19. Giá trị sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh đạt 3.600 tỷ đồng. Tỷ lệ che phủ rừng huyện Trạm Tấu giảm. Công an tỉnh tăng cường đấu tranh với tội phạm buôn bán hàng giả. Sau phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về kết quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ người dân tộc thiểu số tại thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến thường kỳ 6 tháng giữa chính phủ với các địa phương. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và một số huyện thị liên quan.
Phiên họp thường kỳ 6 tháng của Chính phủ với các địa phương lần này nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 01 của Chính phủ, tình hình kinh tế xã hội sau nửa chặng đường của năm bứt phá 2019, tình hình thực hiện nghị quyết 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021, tình hình thực hiện nghị quyết 35 chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Theo đó, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm của cả nước ước đạt 6,76%. Tuy thấp hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018, nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm 2011-2017. Trong bối cảnh 70% các nền kinh tế trên thế giới, trong đó hầu hết các nền kinh tế phát triển đều rơi vào tình trạng tăng trưởng chậm lại. Xuất khẩu rau củ quả lần đầu tiên đạt mức hàng tỷ đô la, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2019 tăng 2,64% so với bình quân cùng kỳ 2018. Hội nghị cũng đưa ra một số giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021. Theo đó, một số bộ ngành liên quan sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn các bộ ngành địa phương thực hiện những giải pháp cải tiến các chỉ số liên quan, ra soát, trình chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, nâng cao hiệu quả thực chất của hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp và người dân trên cổng thông tin điện tử chính phủ, duy trì hoạt động đối thoại giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, trong đó đã triển khai thực hiện chương trình làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định, tham mưu giúp cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt thực hiện sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, định hướng công tác tuyên truyền, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng được duy trì thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, các ban và cơ quan xây dựng Đảng còn chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, phòng chống tham nhũng. Khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, đặc biệt những chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc liên hoan ảnh nghệ thuật miền núi phía Bắc lần thứ 19 năm 2019. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và lãnh đạo 15 tỉnh đã đến dự. Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19 năm 2019 là năm thứ 2 tỉnh Yên Bái đăng cai với chủ đề Nét đẹp du lịch miền núi phía Bắc. Đã thu hút được 2.041 tác phẩm của 289 tác giả, nhóm tác giả tham gia đến từ 15 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Qua các vòng chấm, hội đồng giám khảo chấm đã chọn được 184 tác phẩm của 120 tác giả có nội dung chất lượng tốt để trưng bày và xét giải. Trong đó, tỉnh Yên Bái có 17 tác phẩm. Các tác phẩm đã thể hiện được sự phong phú trong góc nhìn đa dạng về vẻ đẹp tự nhiên, vẻ đẹp văn hóa và con người của những vùng đất. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những tác phẩm tham dự liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2019. Đồng thời, Phó Chủ tịch Dương Văn Tiến cũng khẳng định với lợi thế là cửa ngõ của vùng Tây Bắc và với những sắc thái văn hóa đan xen cộng với những địa danh như Hồ Thác Bà, Đầm Vân Hội cùng những nét đặc sắc như chè Suối Giàng, nếp Tú Lệ, cùng với nét đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang, tín ngưỡng bản địa, di tích lịch sử, đã thu được đông đảo du khách đến với Yên Bái. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Yên Bái đã đón tiếp phục vụ 350.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế là 53.000. Để có được kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong việc quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và con người Yên Bái. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái sau liên hoan này sẽ tổ chức các đợt sáng tác để tìm ra những tác phẩm xuất sắc tham gia triển lãm nghệ thuật nét đẹp du lịch khu vực miền núi phía Bắc và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cho 3 cá nhân ở tỉnh Yên Bái và trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải. Trong đó có 2 huy chương vàng được trao cho các tác giả tỉnh Tuyên Quang, 4 huy chương bạc được trao cho các tác giả của tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Tuyên Quang đạt giải đồng đội.
6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp và thủy sản ước đạt gần 3.600 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp đạt gần 2.600 tỷ đồng, lâm nghiệp đạt trên 800 tỷ đồng, thủy sản khoảng 140 tỷ đồng. Trong 6 tháng qua, toàn tỉnh đã trồng mới trên 12.500 ha rừng, đạt trên 78% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác thủy sản đạt trên 538 tấn. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi, tổng đàn gia súc chính của tỉnh giảm 3,13% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 26.000 tấn, giảm 0,33%. Để bù đắp lại sản lượng thịt hơi xuất chuồng giảm, hiện nay tỉnh đang tăng cường chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi, tập trung chăn nuôi gia cầm. Theo dự báo, trong 6 tháng cuối năm, nhiều yếu tố bất lợi sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp, trong đó đáng lưu ý là dịch tả lợn châu Phi chưa được khống chế. Thời tiết diễn biến bất thường, diện tích chè cây ăn quả có múi đang giảm mạnh. Do đó, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các địa phương cần có những giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trấn Yên, mưa to và gió giật mạnh từ đêm ngày 3 tháng 7 đã làm 19 nhà dân bị tốc mái, trong đó có 6 nhà bị tốc mái hơn 50%, 12 nhà bị tốc mái hơn 30%. Gió giật mạnh làm sập đổ hoàn toàn một nhà xưởng đang thi công với diện tích 7.000 m2 của công ty cổ phần Eco tại thôn Khe Ngang, xã Hưng Khánh, làm đổ một cột điện hạ thế ở xã Gà Quán. Huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại sửa lại nhà cửa, ổn định cuộc sống cho người dân, đồng thời phân công cán bộ tiếp tục rà soát đánh giá mức độ thiệt hại ở các thôn để kịp thời khắc phục hậu quả.
Đến năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu sẽ kiên cố hóa 435 km đường giao thông liên xã, mở mới mở rộng 600 km đường thôn bản. Năm 2019, tỉnh Yên Bái dự kiến sẽ đầu tư trên 490 tỷ đồng thực hiện đề án này. Trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh là trên 340 tỷ đồng. Vốn ngân sách huyện là gần 52 tỷ đồng, vốn huy động sự nghiệp đóng góp của nhân dân và của các tổ chức là gần 99 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã kiên cố hóa được trên 50 km đường giao thông nông thôn, hiện đang tiếp tục mở mới mở rộng hàng chục km đường liên thôn. Đề án phát triển giao thông nông thôn được triển khai đã giúp người dân đi lại thuận tiện và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Đến nay 100% xã đã có đường giao thông đến trung tâm xã, 52 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 66 xã trên địa bàn đã đạt tiêu chí số 2 về giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tổng diện tích rừng của huyện Trạm Tấu còn trên 45.780 ha, giảm 52,69 ha so với trước đây. Nguyên nhân là do cháy rừng gây ra dẫn đến tỷ lệ che phủ rừng bị giảm. Trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù cấp ủy chính quyền từ huyện đến các xã ngành trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã vào cuộc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, tuy nhiên do điều kiện triển khai diễn biến phức tạp, khô hanh nắng nóng kéo dài nên trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã xảy ra 6 vụ cháy rừng. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, chính quyền các xã đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động nhân dân với trên 1.200 người tham gia chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Tuy nhiên do điều kiện địa hình cũng như khí hậu khô hanh nên đã có 52,69 ha rừng bị thiệt hại. Tỷ lệ che phủ rừng của huyện Trạm Tấu giảm xuống còn 61,6%.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 7, Nghị viện châu Âu đã bầu ông David Sanoli, một nghị sĩ Italia làm chủ cơ quan lập pháp của lục địa già trong nhiệm kỳ 2 năm rưỡi. Tại phiên họp ở Strasbourg, ông David Sanoli đã giành được 345 phiếu ủng hộ, số phiếu gần như tuyệt đối, Ông Sassoli, năm nay 63 tuổi, là một chính trị gia, cựu nhà báo và đã từng là một thành viên của Nghị viện châu Âu trong suốt 10 năm qua. Theo đó, Thủ tướng Bỉ Charles Michel sẽ được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha đã được đề cử vào vị trí Cao ủy Liên minh châu Âu về an ninh và đối ngoại. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde nhiều khả năng sẽ trở thành Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen là người phụ nữ đầu tiên được đề cử làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu thay thế ông Jean-Claude Juncker.
Ngày 3 tháng 7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã yêu cầu Mỹ và các nước châu Âu thực thi đầy đủ các nội dung của thỏa thuận hạt nhân toàn diện và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nếu không, từ ngày 7 tháng 7, nhà nước Hồi giáo sẽ không giới hạn làm dầu uranium ở cấp độ 3,67% nữa. Ông Rouhani đồng thời nhấn mạnh bất kể lúc nào chỉ cần Mỹ quay lại thỏa thuận hạt nhân toàn diện, Iran sẽ cũng làm điều tương tự. Thỏa thuận hạt nhân toàn diện được Iran và nhóm P5+1 ký kết vào tháng 7 năm 2015 quy định trong vòng 15 năm, Iran sẽ không làm dầu uranium vượt cấp độ 3,67% để đổi lại sự dỡ bỏ lệnh cấm vận. Tuy nhiên, tháng 5 năm 2018, Tổng thống Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân toàn diện và từng bước tái áp đặt trừng phạt Iran.
Ngày 1 tháng 7, một tàu ngầm nghiên cứu của Hải quân Nga đã bị cháy khiến 14 thủy thủ thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tới hiện trường chỉ đạo công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngày 3 tháng 7, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết, việc tàu ngầm nghiên cứu bị cháy là bí mật quốc gia, chính phủ Nga sẽ không công khai thêm thông tin liên quan. Ông Peskov cho biết, vụ cháy xảy ra hôm 1 tháng 7 khi con tàu đang làm nhiệm vụ trong vùng biển của Nga. Chính phủ Nga đã được báo cáo ngay lập tức. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay, tàu ngầm nghiên cứu hiện đã được đưa về cảng Bắc Moscow để phục vụ công tác điều tra.
Bất chấp việc Mỹ và Triều Tiên đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa, đặc phái viên của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cáo buộc Mỹ tiếp tục có hành động thù địch với Bình Nhưỡng. Tuyên bố này được đặc phái viên Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, ông Kim Song đưa ra nhằm đáp lại một bức thư hồi tháng trước của Mỹ gửi cho tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc kêu gọi thực thi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên. Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các nước cần duy trì cảnh giác trước các nỗ lực có chủ ý của Mỹ nhằm phá hoại không khí hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trong một diễn biến liên quan, đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên, ông Stephen Biegun đã tiết lộ quan điểm và mong muốn của Washington trong các cuộc đàm phán cấp chuyên viên sắp tới với Bình Nhưỡng. Theo ông Biegun, Mỹ sẵn sàng thảo luận về vấn đề cung cấp viện trợ nhân đạo và cải thiện quan hệ ngoại giao song phương.
Ngày 4 tháng 7, quyết định của Nhật Bản về việc hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc chính thức có hiệu lực, một động thái còn làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng về các vấn đề lịch sử. Trước đó, hôm 1 tháng 7, Bộ Thương mại Nhật Bản bất ngờ thông báo sẽ hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc những vật liệu công nghệ cao được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn và màn hình điện thoại thông minh. Thủ tướng Abe cho biết thêm hành động này sẽ không liên quan đến các vấn đề lịch sử và việc Tokyo hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc không vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong đó, ngày 3 tháng 7, Ngoại trưởng Hàn Quốc Ki Yong Hwang cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã sử dụng nhiều kênh ngoại giao khác nhau để yêu cầu Nhật Bản hủy bỏ lệnh cấm, gọi đây là một biện pháp trả đũa vô lý. Bà Kang nói rằng động thái này của Tokyo sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ kinh tế song phương và thương mại toàn cầu.
Cộng đồng quốc tế đã đồng loạt kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vụ tấn công trại di cư của người di cư ở Libya hôm 3 tháng 7, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và 77 người bị thương. Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết Tổng thư ký Guterres đã lên án vụ công kích này, đồng thời yêu cầu một cuộc điều tra độc lập. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh đến sự cấp bách về cung cấp cho tất cả những người di cư và tị nạn nơi trú ẩn an toàn cho đến khi yêu cầu tị nạn của họ được giải quyết hoặc hồi hương an toàn. Rạng sáng ngày 4 tháng 7, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kết thúc phiên thảo luận kín mà không đạt được thỏa thuận trong việc lên án vụ tấn công trại giam giữ người di cư ở Libya do Mỹ không nhất trí đối với tuyên bố dự thảo. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết đối với tất cả các bên tại Libya là cần nỗ lực ngăn chặn tình trạng leo thang giao tranh tại Tripoli và quay trở lại tiến trình chính trị. Một giải pháp chính trị vẫn là con đường khả thi duy nhất để đạt được một nền hòa bình và ổn định lâu dài ở Libya.
Thưa quý vị và các bạn, công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ nữ người dân tộc thiểu số luôn được Đảng ta quan tâm. Trong những năm qua, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ người dân tộc thiểu số. Qua đó đã tạo môi trường thuận lợi để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan của Đảng, chính quyền các địa phương, ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân là việc làm của đồng chí Hoàng Thị Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ. Là một cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, từng trải qua nhiều chức vụ khác nhau, nhưng ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Hoàng Thị Phượng cũng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được lãnh đạo và nhân dân trong xã tín nhiệm. Ông Phan Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Đối với đồng chí Hoàng Thị Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, thì trong những năm qua, đồng chí đã phát huy được cái tinh thần trách nhiệm, tận tâm tận lực để hoàn thành được các cái nhiệm vụ. Đối với lại Đảng ủy xã thì đồng chí cũng đã tham mưu tích cực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Và đối với lại cương vị là Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, đồng chí cũng đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng cái chương trình, nội dung, kế hoạch. Và hàng năm thì đồng chí cũng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Mường Lò, bản thân là người dân tộc thiểu số, nên trong quá trình công tác, đồng chí Hoàng Thị Phượng có nhiều điều kiện thuận lợi do biết tiếng nói bản địa, lại nắm rõ phong tục tập quán của người dân trong xã. Tuy nhiên, đồng chí Hoàng Thị Phượng cũng gặp một số khó khăn như tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại, việc làm vợ, làm mẹ, chăm sóc gia đình cũng mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu. Với vai trò là một đảng viên, đồng chí Hoàng Thị Phượng đã khắc phục khó khăn để vươn lên, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Nghĩa An đạt 30 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 11%. Năm 2018, xã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Hoàng Thị Phượng chia sẻ.
Trong quá trình học tập công tác, bản thân tôi được tạo điều kiện rất là thuận lợi, nhất là về cái công tác đào tạo cán bộ, cũng như là học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Thì trong quá trình thực thi nhiệm vụ ấy, để nắm được những cái kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, thì hầu như là tôi được đi rất nhiều tỉnh thành trên cả nước và cũng như là nước ngoài để học tập những cái kinh nghiệm và từ đó về chia sẻ trong cơ quan đơn vị của mình và phục vụ cho công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như là nâng cao năng lực lãnh đạo của bản thân mình.
10 năm làm bí thư chi bộ thôn bản, 8 năm làm phó chủ tịch mặt trận tổ quốc xã và từ năm 2014 đến nay làm chủ tịch mặt trận tổ quốc xã. Dù ở vị trí công tác nào, đồng chí Lường Thị Hồng Trung ở xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cũng thực hiện tốt nhiệm vụ đảng và nhân dân giao phó. Anh Hoàng Văn Trài, bàn trao hạ 1 xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong thời gian qua, đồng chí Lường Thị Hồng Trung, chủ tịch mặt trận tổ quốc xã cũng đã thường xuyên xuống địa phương tuyên truyền vận động bà con thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Qua đó thì đời sống và nhận thức của nhân dân được nâng lên.
Là nữ cán bộ người dân tộc thiểu số, đồng chí Lường Thị Hồng Trung thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương. Bản thân đồng chí đã thực hiện tốt vai trò tập hợp đoàn kết, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước và các chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội đến với người dân. Nhờ đó đến nay xã Nghĩa Lợi đã có sự phát triển về mọi mặt, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Năm 2017 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Lường Thị Hồng Trung nói:
Để làm tốt cái nhiệm vụ trong cái thời gian tới thì trước hết tôi sẽ làm tốt cái vai trò trách nhiệm của mình với cương vị là một người chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, là cơ quan trưởng khối để phối hợp tuyên truyền vận động tới tất cả các tổ chức thành viên cũng như là các tầng lớp nhân dân. Thế và thứ hai nữa, điều đặc biệt quan trọng đó là tiếp tục tuyên truyền tới các chị em nữ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục tích cực học tập, nâng cao trình độ của mình trong cái học vấn cũng như là tích cực tham gia vào hoạt động công tác xã hội.
Là người dân tộc thiểu số, từng là một giáo viên, cán bộ chuyên môn của phòng và đến nay là trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã. Với đồng chí Lò Thị Tuyết Dung, dù ở nhiệm vụ nào, đồng chí cũng luôn phát huy tinh thần nhiệt huyết, lòng yêu nghề và phát huy phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn để thực hiện tốt công việc. Đồng chí đã tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân thị xã thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, xây dựng các kế hoạch nhiệm vụ cụ thể để nâng cao chất lượng dạy và học ở mỗi đơn vị nhà trường. Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ có 13 trên 16 đơn vị trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh ra lớp đạt 100%, tỷ lệ học sinh khá giỏi chiếm 50%. Đồng chí Lò Thị Tuyết Dung nói.
Tôi với cái cương vị làm trưởng phòng từ năm 2014 đến nay thì cũng những cái thuận lợi khó khăn trong cái công tác quản lý điều hành thì bản thân là phụ nữ, là người địa phương ở đây sống từ bé. Thế và cũng chính những cái điều như thế thì cũng có những cái rất là thuận lợi trong công tác, là mình đã rất hiểu về phong tục tập quán, tâm tư tình cảm của đồng bào các dân tộc ở đây. Thế dẫn đến là trong ngành thì cũng có rất nhiều các cán bộ giáo viên là nữ, là người dân tộc thiểu số, thì cái việc mình cũng là người địa phương thì có cái trong cái giao tiếp ứng xử hoặc là trong những cái chia sẻ về cuộc sống, về công việc thì cũng chắc chắn là cũng sẽ có những cái thuận lợi hơn những cái đồng nghiệp khác.
Thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Quyết định 402 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới và nghị quyết số 53 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, qua đó tạo môi trường thuận lợi để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ người dân tộc thiểu số trong hệ thống các cơ quan đảng, chính quyền, các địa phương. Hiện nay, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy thị xã chiếm 31%, trong đó cán bộ nữ dân tộc thiểu số chiếm 23%, cấp ủy xã phường chiếm 26%, nữ cán bộ lãnh đạo cấp thị xã có 29 đồng chí, trong đó cán bộ nữ người dân tộc thiểu số chiếm 44%, nữ cán bộ lãnh đạo xã phường 13 đồng chí, trong đó cán bộ nữ người dân tộc thiểu số chiếm 69%, nữ đại biểu hội đồng nhân dân thị xã chiếm 37%, nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã phường chiếm 34%. Được biết, thị xã Nghĩa Lộ là địa phương có tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nữ cao nhất toàn tỉnh. Ông Ngô Thanh Hiền, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong những năm qua, thì công tác cán bộ nói chung, đặc biệt là công tác cán bộ nữ và cán bộ là nữ dân tộc thiểu số nói riêng, thì luôn được coi như cấp ủy chính quyền các cấp thị xã quan tâm. Và những đồng chí cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số được quy hoạch, được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo các cấp của thị xã thì luôn có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi và luôn là chủ động tích cực trong tham mưu cho cấp ủy chính quyền, và cũng có nhiều đồng chí là trực tiếp là chỉ đạo, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ được phân công.
Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song công tác cán bộ nữ người dân tộc thiểu số ở thị xã Nghĩa Lộ vẫn còn những bất cập. Đó là việc đánh giá sử dụng cán bộ nữ người dân tộc thiểu số ở một số cơ quan, địa phương chưa phản ánh đúng năng lực và phẩm chất cán bộ. Một số cơ quan đơn vị cơ sở còn lúng túng trong việc lựa chọn nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch. Các chính sách đặc thù để tạo nguồn cán bộ nữ dân tộc thiểu số tại chỗ còn hạn chế. Vai trò thiên chức làm vợ làm mẹ cũng ảnh hưởng đến quá trình cố gắng phấn đấu của cán bộ nữ người dân tộc thiểu số. Để phát huy những kết quả đạt được và tháo gỡ những bất cập trong công tác cán bộ nữ nói chung, cán bộ nữ người dân tộc thiểu số nói riêng, thị xã Nghĩa Lộ đã đề ra một số giải pháp cụ thể. Ông Ngô Thanh Hiền, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ thị xã Nghĩa Lộ nói.
Để thực hiện tốt công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, thì chúng tôi trước hết là phải làm tốt công tác quy hoạch nguồn cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Và trên cơ sở đó là có kế hoạch cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Thứ ba là trên cơ sở là cái khả năng, năng lực và cái uy tín của các đồng chí cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số để chúng tôi bố trí sắp xếp bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo phù hợp, để trên cơ sở đó các đồng chí phát huy tốt phẩm chất đạo đức, phát huy tốt cái năng lực để thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị xã.
Việc sử dụng tốt đội ngũ cán bộ nữ người dân tộc thiểu số đã góp phần giúp thị xã Nghĩa Lộ thực hiện tốt luật bình đẳng giới, giảm thiểu tình trạng trọng nam khinh nữ, phát huy tối đa khối đại đoàn kết dân tộc. Đây còn là tiền đề quan trọng giúp thị xã xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức vừa hồng vừa chuyên, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Hà Lan đã vượt qua Thụy Điển trong trận bán kết World Cup 2019 với bàn thắng duy nhất của nữ tiền vệ đang khoác áo Manchester United. Hà Lan và Thụy Điển đã có một trận đấu ngang tài ngang sức và hai đội đều tiếc nuối về những cơ hội bỏ lỡ trong 90 phút. Trong khi Thụy Điển bị cột dọc từ chối một bàn thắng thì Hà Lan cũng làm rung sáng ngang của đội bóng Bắc Âu. Trong hiệp phụ, Jackie Greenen, nữ cầu thủ của Manchester United, đã trở thành người hùng của Hà Lan khi chị ghi bàn duy nhất từ cú sút xa gần 25m. Hà Lan đã viết nên trang sử mới khi lần đầu tiên vào chung kết World Cup nữ. Đối thủ của Hà Lan sẽ là tuyển Mỹ, trong khi Thụy Điển đã trận tranh hạng 3 với Anh. Sau khi loại thần tượng Venus William, Cody Cop tiếp tục khiến tay vợt hơn gấp đôi tuổi mình là Ribacrio phải chịu thua chỉ sau 2 set cùng với tỷ số 6-3. Thẳng tiến vào vòng 3, cô gái 15 tuổi này sẽ chạm trán với Polona Hocox, tay vợt hiện đang xếp hạng thứ 60 thế giới. Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, Novak Djokovic tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng chóng vánh trước Danes Kula ở vòng 2 Wimbledon 2019. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic dễ dàng đánh bại Danes Kula 6-3, 6-2, 6-2, để giành quyền vào vòng 3 nội dung đơn nam Wimbledon. Chiến thắng này giúp nhà đương kim vô địch tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 5 trên mặt sân cỏ. Tiếp theo là các tin vắn về thị trường chuyển nhượng bóng đá trong ngày. Tottenham vừa thông báo chiêu mộ tiền vệ Tanguy Ndombele từ Lyon chỉ vài giờ sau khi công bố bản hợp đồng của Jack Clas. Ndombele sẽ gắn bó với đội bóng London đến năm 2025 bằng một bản hợp đồng trị giá 54 triệu bảng kèm 9 triệu bảng phí điều kiện. Khoản phí này đã làm lu mờ con số 42 triệu bảng mà Isaac nhận được sau khi bán trung vệ Davinson Sanchez cho Gà Trống hồi năm 2017. Arsenal đang muốn mượn cầu thủ chạy cánh Michael của Barcelona trong một năm kèm theo điều khoản mua đứt. Mùa giải vừa qua, Michael chỉ có đúng 24 lần ra sân cho Barca trên mọi đấu trường, ghi vỏn vẹn 4 bàn thắng và 2 kiến tạo. Ở La Liga, anh cũng chỉ có 6 lần được ghi tên trong đội hình xuất phát và phải đến 9 tháng mới được ghi bàn thắng đầu tiên. Đó là lý do tại sao cầu thủ Brazil bị đội chủ sân Nou Camp xếp vào diện cần thanh lý trong hè này.
Thông tin và quảng cáo.
Nóng quá ông ạ, khổ thế. Hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Viettel trân trọng thông báo, hiện nay đã có hàng chục triệu người trên khắp cả nước sở hữu SIM 4G Viettel. Kính mời quý khách hãy nâng cấp ngay lên SIM 4G Viettel để tận hưởng tốc độ và lợi ích vượt trội. Nâng cấp SIM 4G Viettel nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí, giữ nguyên số điện thoại, danh bạ, tài khoản và gói cước đang sử dụng. Đặc biệt, khi thực hiện nâng cấp SIM 4G Viettel miễn phí trong thời gian này, quý khách được tặng đến 24GB data hoặc cộng tiền vào tài khoản khuyến mại nội mạng. Hãy đến ngay các cửa hàng Viettel để được tư vấn và phục vụ nâng cấp SIM 4G miễn phí. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình chiên khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maglay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng, bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa rào và dông, đêm và sáng sớm có lúc có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Quý vị và bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.